This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được thân chào quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Và thưa quý vị, trên đường ra đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên rồi. Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Xin chào các bạn khán giả nghe đài. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình sáng nay. Chào Hoàng Tính. Cảm ơn em. Chị khỏe. Mặc dù chị cũng hơi run vì chung quanh thấy có nhiều người bị bệnh quá. Chị rất là run.
Cái COVID này em thấy là nó cái thời gian đầu thì mình sợ, sau thì nó hơi lần lần, cho nên người ta cũng hơi giãn ra, rồi mình thấy người ta cũng muốn trở lại bình thường, rồi bây giờ bùng lên cái bây giờ lại trở lại những cái khó khăn của cái dịch bệnh này, thì phải gọi rằng là bây giờ mình cũng không biết mình phải nói sao nữa. Bây giờ mình phải phó mặt cho trời, rồi cộng với lại cái là mình phải trong cái tư thế là mình phải giữ gìn được tất cả những cái gì mình có thể mình làm được để mình phòng tránh cho chính bản thân mình và cái ý thức của mỗi con người với cái cộng đồng, với gia đình của mình ha, thưa chị ha.
Đúng rồi em. Tại vì bạn có cũng chung quanh mình có những người bệnh thì những người nhẹ thì không sao. Nhưng mà lát rải rác thì cũng có người phải đi cấp cứu rồi phải dùng máy thở, thì những trường hợp đó làm mình rất là sợ. Nó lại rơi vào những trường hợp các anh chị lớn tuổi, thành ra chị rất là mong những bạn thính giả nghe đài mà các bạn lớn tuổi thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là quên cái chuyện là phải phòng ngừa COVID, bởi vì trong khi mình còn chờ vaccine. Thôi mình nói chuyện của mình đi Hoàng Tính, tại vì chị cứ suy nghĩ chuyện đó hoài, cho nên là
chị nếu mà chị có suy nghĩ thì rất là tốt, thưa chị. Mình có suy nghĩ để mình có một cách để phòng ngừa, nhưng mà suy nghĩ làm sao phòng ngừa, làm sao suy nghĩ làm sao cho nó lạc quan chút xíu, positive chút xíu, để mình có thể mình vượt qua. Chứ mình mà suy nghĩ mà gọi là cái đầu óc mình nó hơi bi quan xíu thì mình thấy mình chắc có lẽ là đi ngủ mình cũng phải nằm mộng luôn thì khó lắm thưa quý vị. Cũng hy vọng là có một dịp nào đó thì em cũng sẽ mở ra một cái chương trình để mà mời mọi người chúng ta cùng gọi vào. Quý vị biết gì về cái con corona virus, hoặc là quý vị có một cái cách nào đó quý vị phòng chống cho chính bản thân của quý vị hoặc là chính gia đình của mình ứng phó với lại cái con đại dịch COVID, thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ hiểu được nhiều hơn, hay hoặc là chúng ta sẽ tìm ra một cái phương pháp nào đó hay hết chị ha.
Đúng rồi em.
Dạ vâng. Ngày hôm nay đi. Nói sao quá, bây giờ mình tính ngày hôm nay.
Ngày hôm nay kỳ rồi. Chị em mình nấu bún bò.
Dạ, bún bò.
Kỳ này
chị
định là nấu bún riêu.
Bún riêu.
Nhưng mà riêu ở đây là do ở Mỹ thì mình không có cái riêu của cái cua đồng á. Cho nên mình không nấu bằng cái riêu cua đồng, mà mình nấu bằng cái riêu cua mà mình làm nó như thịt tôm khô, rồi thịt cua, mà thịt cua lon đó em. Mình rồi, nhưng mà mình cũng sẽ có một nồi bún riêu rất là ngon tính.
Nhưng mà em thấy cái thịt cua lon nó bị cái xác nhiều quá, nó bị nhuyễn quá, nó có tốt không thưa chị?
Không, mình trộn chung.
Mình trộn chung
với thịt, với tôm khô mình xay đó, một lát chị sẽ nói thì nó tăng thêm cái phần ngon hơn. Còn những người không thích mình không bỏ vô cũng được. Nhưng mà có cua đó thì nó có cái vị nó đậm đà ngon hơn, như thế nó sàn hơn.
Và ngày hôm nay thưa quý vị, chị Mỹ Liên sẽ gửi đến cho chúng ta cái món bún riêu nha. Sau dùm đi chợ ha chị ha.
Trời lạnh lạnh này ăn bún riêu cũng đỡ, cũng ấm lòng chút xíu đó em. Nhất là mình không có đi đâu, mình không dám ra tiệm, rồi mình cũng có tới nhà bạn bè. Thôi ngồi nhà nấu bún riêu ăn đi ha. Bây giờ mình đi chợ, em muốn mình đi chợ nào vậy Hoàng Tính?
Bây giờ Trường Nguyên đi chị, nếu Trường Nguyên chị rồi, gần Trường nhà Nguyên mình hết. Ha.
Thì bây giờ để nấu cái nồi bún riêu đó, mình có khoảng, mình cần nửa bao nạ thịt xay thôi em. Thịt xay nó có chút xíu mỡ cũng được. Mình mua thịt về mình tự xay cũng được, hay mình mua thịt xay sẵn cũng được. Rồi mình có khoảng 1/4 cái bao tôm khô, tức là tôm khô nó bằng một nửa thịt. Rồi thịt cua đó thì mình, cái lon cua thịt mà thí dụ Costco vậy đó, mình có cỡ nửa lon. Rồi mình mua một cái hũ gạch tôm để mà nấu bún riêu. người ta làm sẵn đấy Hoàng Tinh. Nó dành cho cái mùi, nó dậy mùi và nó đậm đà hơn cái nồi bún riêu của mình.
Em nói rồi, chị, em nói thiệt cái chị chứ hôm qua em định làm bún riêu cho nhà nhưng mà nghĩ lại thôi. Thấy cái mình cũng chưa thèm lắm, thật sự ra thì cũng muốn nấu bún riêu ngày hôm qua, chắc có lẽ là tuần sau mình
cái
sẽ
hôm
nấu.
Nay chị làm cho em thèm ha.
Đúng
chị
vậy.
Làm cho em thèm.
Nhưng mà chị cho em hỏi là cái tôm khô của mình chị có đặt nặng trong cái vấn đề cái size của con tôm không? Con tôm lớn, tôm nhỏ hay tôm chút
không,
bé
tôm
được
nhỏ là cũng được, tại
tôm
cái này mình xay nhuyễn rồi em. Chị hay order cái tôm Roya đó. Nó rất là ngon. Nó rất là ngon. Thì nếu mà các anh chị xài ít thì mình mua các chợ Việt Nam nó cũng có, còn chị xài hơi nhiều thì chị mua, chị order lần 10 bao á, thì họ đưa tới nhà tôm rất là ngon. Khi mà mở ra rất là thích, mở cái bao ra là bỏ vô miệng một hai con là nghe nó ngon liền Hoàng Tích.
Tôm Louisiana hả chị?
Thành ra nếu mà em cần thì chị đưa cho em cái số điện thoại để em order. Họ chuyển về tận nhà cho mình gom 2-3 người bạn để mình mua 10 bao, 20 bao gì đó thì nó miễn, nó không có tính tiền cước mà tôm rất là ngon. Chị cũng chẳng quảng cáo cho họ đâu, nhưng mà chị nghĩ tôm Việt Nam gửi qua đó, cái cách phơi với lại cách bảo quản của tôm Việt Nam, tôm thì ngon nhưng mà cái cách phơi á, nếu mà sấy hoàn toàn thì ok, còn nếu mà phơi á thì người ta phơi nó không có vệ sinh. Còn nói với nhau là xịt cái thuốc mà cho ruồi nó đựng đậu đó, rất là sợ là sợ nhất cái đó. Còn phơi nắng mà nó bụi thì mình rửa được em.
Dạ vâng, nhắc đến cái món bún riêu mà tôm này, tại hồi xưa mà em bán ở chợ An Đông á, không biết là chị nhớ không, chợ An Đông có một cái tiệm bún riêu tôm rất là ngon đó chị. Thợ lâu lắm rồi đó, em nhớ rồi đó.
Cái nồi nước lèo bự thiệt là bự.
Đúng chị. Rồi
bây giờ để cho ngon đó, phân tích. Để cho ngon thì mình phải có một cái nồi nước lèo ngon. Thì để cho có nồi nước lèo ngon đó, thì nếu mà mình không thích ăn sườn non hoặc không thích ăn giò heo thì mình mua xương ống hay là xương cổ hay xương gì cũng được. 2-3 bao rồi tùy theo mình nấu nhiều ít. Còn nếu mà mình có ăn thêm sườn non mình thích, tức là một cái ngoài cái riêu cua mà mình làm thì mình có bỏ thêm thịt đó, thì mình bỏ thêm sườn non hoặc bỏ thêm giò heo, gọi là bún riêu cua giò heo. Thì mình không có thích ăn thịt nhiều thì mình nấu nồi nước lèo cho ngon. Còn mình thích ăn có thêm thịt thì mình nấu ngoài xương, mình nấu sườn non với giò heo. Tại vì sườn non với giò heo khi mình nấu nó vừa mềm thì mình vớt ra thì mình ăn mới ngon. Chứ mình nấu để nó rục. Chỉ nếu nấu nó không đó mà không có thêm xương đó, thì nồi nước lèo của mình nó chưa đậm đà lắm.
Rồi
mình thích ăn huyết thì mình mua huyết. Cái món này người ta cũng có bỏ huyết heo vô đó em.
Dạ em cũng bỏ huyết
Ngoài ra thì mình có đậu hũ chiên. Đậu hũ chiên mình mua cái đậu hũ chiên sẵn cũng được. Mình mua đậu hũ trắng về mình chiên cũng được, tùy theo các bạn thích làm kiểu nào hay là thói quen gia đình mình làm kiểu nào thì mình làm kiểu đó. Ăn nhiều thì mua nhiều, ví dụ ăn ít thì mua chừng 2 miếng rồi về chiên, hoặc là 2 miếng người ta chiên sẵn mình cắt ra, còn ăn nhiều có thể mua 3 miếng hay 4 miếng. Ngoài ra mình phải có cà chua thật là ngon đấy em. Cà chua nó chín, nó cũng đừng có rục quá, nó mềm không ngon, mà nó sống thì cũng không ngon, cho nên mua cà chua nó chín. Thì cà chua cũng như đậu hũ, mình ăn nhiều thì mình mua nhiều, có nhiều gia đình nó có người bị bao tử thì ăn cà chua không nhiều thì người ta bỏ ít, hoặc là phải múc ra trước khi bỏ cà chua, tại vì nấu cà chua nhiều thì có người đã bao tử ăn thì cảm thấy không có an toàn. Đó là mình có cái nguyên liệu để làm riêu cua, rồi mình có cái nguyên liệu để mà nấu nồi nước lèo. Bây giờ mình cái rau mà ăn kèm nồi bún riêu đó,
có chả không chị? Quên ý, xí chị có cần bỏ chả không chị?
Thường đó là bún riêu chị không bỏ chả. Chị ăn, chị làm cái riêu cho nó thiệt là ngon, còn em thích thì em cứ mua cây chả lụa Quan Tính.
Đúng,
giống như mình ăn bún bò Huế thì mình mua cây chả lụa, nhưng mà bún riêu thì là chị không thích. Chị làm riêu cua cho riêu thật là ngon thì chị ăn chị cảm thấy là thích lắm rồi. Bây giờ cái rau mà để ăn kèm đó, cái món này ấy mà em nấu ngon cách gì mà em không có rau ăn kèm em cũng thấy nó thiếu. Bây giờ cái rau ăn kèm mình có giá nè, mình có bắp chuối, rồi mình có xà lách. Thì chị nói là xà lách mà trộn trong mấy cái này, mình mua cái xà lách mà cái cọng nó cứng đó thì mình khi mình cắt ra nó ngon, còn không thích xà lách thì không mua. Nhưng mà một cái không thể thiếu trong cái rau, trong cái món ăn với lại bún riêu, nếu mà nhà chưa có sẵn thì em đừng có nấu, phải đi chợ, là rau kinh giới. Bởi vì em phải bỏ cái kinh giới vô đó thì cái bún riêu em mới nghe mùi nó đúng
vậy lên.
Còn nếu mà em không có rau kinh giới á, mà em chỉ có mấy cái rau kia không, thì em ăn nó còn thiếu một cái gì đó mà em không có biết tả là nó thiếu cái gì ha. Rồi phải có rau kinh giới. Ngoài ra thì mình phải có hành ngò để mình sắc vô, rồi mình có chanh để mình giặt vô, rồi mình có ớt mình bầm hoặc là mình cắt lát, rồi mình có củ hành tím để mình bằm mình xào, mình có tỏi, củ hành tím với tỏi để mình bằm mình phi thơm mình xào cái gạch tôm đó để mình đổ vô cái nồi nước lèo. Ngoài ra là phải có mắm tôm đó. Ha, nếu mà không có rau kinh giới, không có mắm tôm thì chưa có thể gọi là cái nồi bún riêu đâu đó em.
Đúng, chính xác.
Rồi mình nêm á, mình nêm bột nêm, đường, nước mắm. Yeah. Rồi ngoài ra đó thì phải có bún, bún riêu, mà không có bún thì bún riêu thì mình ăn bún cộng nhỏ em ha.
Yeah.
Mình không có ăn bún cộng lớn. Đó, mình đi chợ bao nhiêu đó thì mình đủ để mà mình nấu nồi bún riêu rồi đó.
Thì thấy vậy đấy.
Ngoài ra đó, ngoài ra. Yeah. Nếu mà nhà các bạn nào mà trồng có trồng cái ngò, ngò rí đó em.
Yeah.
Thì mình có cái rễ ngò mình nấu nồi nước lèo nó cũng thơm. Yeah. Rồi thí dụ như trong nấu nồi nước lèo mình có cái củ hành trắng, rồi mình có trái bắp, hay là mình có vài trái táo vậy đó, mình nấu thêm ngoài cái xương đó, thì mình có những cái đó sẵn ở trong nhà thì mình sẽ bỏ vô trên nồi nước lèo khi chị nói.
Yeah.
Đó, bây giờ mua nhiêu đó là mình đủ để nấu nồi bún riêu ngon và hấp dẫn lắm luôn á. Bây giờ để phần thứ nhất ha, cái cách làm đó Hoàng Tính, bây giờ nấu nồi nước lèo nè, xương hoặc là sườn non hoặc là giò heo thì mình lúc nào mình cũng phải rửa sạch. Mình có trong đó có muối với giấm pha loãng, rồi rửa lại nước lạnh 2-3 nước, rồi mình bắt nồi nước sôi lên mình trụng sơ. Bắt nồi nước sôi mình bỏ vô, mình trụng nó rồi mình vớt ra cái thao nước lạnh, mình lại rửa để ráo trước khi mình nấu. Thì mình nấu một cái nồi nước khoảng 4 hay 5 lít hay 6 lít tùy theo nhà mình đông hay ít. Rồi mình bỏ xương, rồi bỏ sườn non hoặc là giò heo mà mình đã chuẩn bị, mình thích cái nào mình chuẩn bị cái đó để mình nấu nước lèo. Khi mà nấu á, thường á, nấu một cái nồi này đó thì chị phải nấu 2 tiếng đồng hồ cho tới 3 tiếng đồng hồ nấu xương á. Nhưng mà giò heo hay là sườn non thì chị nấu khoảng gần 45 phút, hay là tối đa là nếu mà cái giò heo mà nó cứng lắm á, thì 1 tiếng đồng hồ. Thì chị đã vớt ra rồi, nhưng mà còn xương ấy, thì mình nấu lâu hơn. Khi mình nấu thì mình hớt bọt hoài để cho cái nồi nước của mình nó trong. Khi mình vớt thịt ra rồi đó, thì mình bỏ một cái củ hành, rồi mình bỏ một cái bắp. Thường chị hay nấu thêm rau legume ở trong cái nồi nước lèo lắm còn tính. Bởi vì đó, các cháu nhỏ ở trong nhà, ví dụ như nó ít ăn rau củ, mình nấu nồi nước lèo, mình có bỏ thêm rau củ thì các cháu cũng có được phần, hay là những người lớn tuổi cũng có được cái phần rau củ trong cái món ăn mà để mình ăn.
Đúng chị.
Ngoài ra đó thì thường đó là táo mà ta gọi là táo tàu, mà chị thì chị gọi là táo ta, mình phơi khô đó thì okay. Một nồi nước lèo chị bỏ 5-6 trái táo thì chị nấu. Rồi nếu mà nhà mà mình các anh chị mà có trồng nhiều anh chị trồng rất là nhiều rau cải đó, thì mình có trồng ngò rí đó, thì cái rễ ngò đó, cái ngò rí mà mình lấy cái cọng mình để mình sắc với hành, còn cái rễ mình rửa thật là sạch thì mình bỏ vô trong nồi nước lèo mình nấu, thì cái nồi nước lèo mình nó có mùi thơm rất là ngon. Ha, nếu mà những cái đó mà mình không có thì đành chịu thôi, còn nếu mình có mình bỏ thêm đi cho nó ngon. Còn các anh chị không có thích nấu thêm bắp hay là củ hành hay là táo gì thì các anh chị chỉ nấu thịt không thì cũng được. Thường ta nấu thịt thì ta bỏ vô mấy cái đầu hành. Thì mình nấu khi mà mềm thịt hoặc là sườn giò heo hoặc là sườn non của mình mềm, mình vớt ra rồi mình để một bên. Khi mà xương mình nấu mềm rồi thì mình cho cái nồi nước lèo đó nó xuống đi ha. Rồi bây giờ cái cách làm riêu cua của mình tắt lửa cái nồi nước lèo rồi mình làm riêu cua. Thì riêu cua đó bây giờ nếu Hoàng Tính đã có chuẩn bị cái thịt nạc xay rồi đó, thì nếu mà em thích ngon thì em làm cái thịt nó có hơi mỡ một chút xíu, tức là nó khoảng 10%, hay là có người xài đến 15% mỡ trong thịt. Còn nếu mà mình không thích thì mình làm nạc 100% cũng được. Còn cái tôm khô đó thì em rửa cho nó sạch thì em ngâm nó một chút xíu chừng nè 10-15 phút rồi em xay, hoặc nếu mà em có máy thì mấy cái máy mà mình xay hành xay tỏi đó Hoàng Tính.
Yeah.
Thì mình bỏ vô mình xay, còn không có thì em bầm hay là em giã hay làm sao cũng được, miễn cho nó nhuyễn ra. Thì em trộn cái tôm khô đó vô trong thịt, rồi cái thịt cua mà nếu em muốn làm cho nó ngon hơn đó thì em có cái lon cua hộp, thì em bỏ vô khoảng một nửa lon cua hộp hay 1/3, hay là em bỏ nhiều hơn tùy, hoặc là em không thích thì em không có bỏ thêm vô cũng được, nhưng mà bỏ vô thì em sẽ thấy nó ngon và nó chất lượng hơn. Rồi em đập vô đống đó 2 cái trứng gà. Trong cái hũ mà gạch tôm mà mình mua đó, thì em bỏ khoảng 2 muỗng canh cái gạch tôm đó cho vô trong cái riêu cua này. Rồi mình nêm nếm trong cái hũ riêu cua này đó, thường là mình nêm chút xíu nước mắm hay bột nêm hay tiêu cho nó, mình nhắm cho nó vừa ăn đó. Rồi mình trộn đều nó lại. thì chỉ như vậy thôi là mình đã có gạch rồi đó, gạch cua là cái mình có cái riêu cua để mình lấy rồi đó. Nhưng mà nó có hai cách làm. Một cách thứ nhất là sau khi em trộn đều rồi đó thì em dùng một cái khuôn nó bằng silicon hay cái gì mà nó không có dính á, thì em đổ hết cái gạch cua này vô em hấp cách thủy. Để khi ăn á, thì em múc, em dùng cái muỗng em múc một miếng em bỏ vô cái tô thì rất là đẹp. Cách thứ hai đó là cái gạch cua này sau khi cái riêu cua này sau khi em làm xong được thì cái nồi nước lèo của em á, sau khi em lược cho nó sạch sẽ rồi em bỏ xương ra hết, em bắt lên em cho nó sôi lại. Em bắt lên bếp, em múc riêu cua em bỏ vô thì cái cách làm á, em để cho nó sôi cái nồi nước lèo lại. Em nêm nếm cho nó vừa ăn. Xong rồi em mở lửa 50 thôi, nhưng mà em kéo cái nồi thường á chị làm á, nó đang sôi sùng sục vậy ha, chị bớt lửa, chị kéo cái nồi nó qua một nửa ở trong bếp, một nửa nó ở ngoài. Xong rồi chị múc riêu cua chị bỏ vô thì em sẽ thấy cái số riêu cua mà em múc vô đó. Em lấy cái muỗng em múc bỏ vô. Lúc này mà em để lửa lớn thì nó rã ra mà nó không có đặt lại thì nó không có ngon, không khéo. Dĩ nhiên nó rã ra nó trong đó thì mình múc vô tô bún mình ăn cũng được, nhưng mà đúng. Em sẽ nấu lâu đó thì cái cua nó bị mềm, cái riêu của mình nó bị mềm, nó không có ngon mà nó cũng không có khéo. Em bỏ vô em sẽ thấy là cái phần riêu đó nó sẽ ngã về cái bên cái nồi, phần mà cái phần cái nồi nước lèo mà cái phần mà nó nằm ở ngoài cái lửa. Cho nên rồi em múc làm cho hết, khi em thấy nó chín rồi thì em vớt cái riêu ra. Thì cái đó là cái cách thứ hai, cái cách nào cũng được, cái cách mẹ mắc cách thủy cũng được, cái đó em nấu trong nồi nước lèo cũng được, cái cách nào cũng được. Thì các anh chị và các bạn không biết ở nhà hồi đó giờ các anh chị và các bạn đang nghe đài đó, các anh chị các bạn nấu kiểu nào thì mình nấu kiểu đó. Và nhớ là khi bỏ vô cái này đó thì mình phải nhỏ lửa, đang lửa lớn nhất ha, mình để lửa trung bình là số 5. Cái nồi nước sau khi nó sôi rồi mình kéo một nửa ra ngoài, cho một nửa, ví dụ như cái đường kính của cái nồi là một nửa nó nằm ở trong cái bếp, một nửa nó nằm bên ngoài, thì như vậy đó cho cái riêu nó từ từ mà nó chín, mình múc ra khi riêu đã chín ha. Rồi dễ hoàn tính dễ ẹt là làm cái riêu cua nó cũng lẹ làng mà nó cũng không có cái gì mà lâu lắc, mà nó cũng không có gì cầu kỳ hết trơn. Rồi cái đậu hũ đó thì nếu mà mình mua cái đậu trắng về mình cắt cái miếng vừa ăn theo ý mình cỡ hai lóng tay hay lớn hơn xíu, rồi mình chiên, hoặc mình mua cái đậu hũ người ta chiên sẵn thì mình cắt cái miếng vừa ăn. Cà chua thì mình cắt cái muối cao, một trái cà chua mình cắt làm 4 hay làm 6 tùy theo nó lớn hay là nó nhỏ. Rồi bây giờ á là mình phi cho nó thơm. Khi mình vớt riêu ra rồi ha, cái nồi nước lèo đó mình còn để trên bếp, mình nhỏ lửa rồi mình phi thêm, mình phi thơm một ít hành tím và tỏi cho nó thơm rồi đó. Mình bỏ cái hũ gạch tôm vô mình xào. Nếu mà các anh chị và các bạn thấy cái hũ gạch tôm mà đổ vô cái nồi mình nấu nhiều quá mà nó chưa có hơi có cái màu đẹp đẹp thì các anh chị cho thêm 2 muỗng màu dầu đều, còn nếu thấy nó vừa rồi thì thôi. Xong rồi sau đó sau khi xào thơm rồi đó, mình đổ hết cái phần gạch tôm mà mình xào vô trong nồi nước lèo, nêm nếm lại một lần nữa. Có nhiều người ở Hoàng Tính, các anh chị xào cà chua, nhưng mà chị thì chị không có thích xào cà chua. Chị thích là cà chua chị bỏ vô không thôi, tại vì nếu mà xào nó rụt hết. Còn chị sau khi mình làm tất cả mọi thứ rồi, chị bỏ đậu hũ vô, chị bỏ cà chua, rồi huyết chị luộc rồi, chị cắt miếng ra chị bỏ vô, thì lúc này là chị gần múc ra tô rồi đó. Còn nếu bây giờ mình xào cà chua thì cà chua nó rụt ra thì nó không có ngon lắm. Chị không có thích ăn miếng cà chua mà nó xào lúc này. Còn xào thì cũng được, nhưng mà chị nói cái cách của chị thôi. Đó là mình đã xong cái nồi bún thiêu rồi đó. Bây giờ mình làm cái rau ha. Cái rau ăn kèm thì bắp chuối mình bào, mình cho giấm giờ và nước vô mình bào rồi bắp chuối ra. Mình để cho bắp chuối nó được giữ cho nó được trắng mà nó không có bị đen đen đó. Thí dụ bây giờ em cho 2 lít nước thì em cho cỡ 2 muỗng cà phê giấm, 2 muỗng canh giấm, thì em bỏ bắp chuối em bào sẵn vô trong đó. Rồi giá thì em chỉ có rửa sạch thôi. Còn salad nếu em thích ăn trộn vô, anh không thích thì em ăn giá với bắp chuối. Có nhiều người không có thích salad, nhưng mà chị nghĩ là cái món mà nó cần rau đó thì mình tăng cường thêm nhiều rau vô để cho mình được nhiều rau vô bụng mình, mà các em các cháu nhỏ mình cũng tập cho nó ăn có nhiều rau thì vẫn tốt hơn. Cho nên là salad đó mình lấy cái mình rửa sạch sẽ, mình để ráo rồi mình cũng cắt nhuyễn nhuyễn, mình quay cho ráo giá ha, quay ra dùng cái quay rau đó Hoàng Tính, quay cho nó khô cái giá nè, rồi khô cái salad. Sau khi cái bắp chuối mình đấy rồi mình rửa lại nước, mình cũng quay cho nó thật là ráo. mình trộn ba thứ nó lại. Ở trên cái dĩa rau đó mình sẽ để một nắm kinh giới. Ha, em thử coi, nếu mà em ăn bún riêu mà em chưa có kinh giới em không có thấy ngon đâu. Rồi, bây giờ hành ngò thì mình cắt nhuyễn, chanh thì mình cắt miếng ra, ớt thì hoặc là em bầm, hoặc là em sắc lát. Chị đó, thường đó là chị ít có nêm mắm tôm vô trong cái nồi bún riêu, nồi nước lèo, chị nêm ngoài thôi. Nhưng mà nếu em thích cái hoàn tính, thì em cũng có thể nêm mắm tôm vô trong cái nồi nước lèo lúc mà em nêm nếm. Nhất là đừng có bao giờ để nêm lúc nó đã sôi sùng sục. Tức là giữa những cái khoảng cách mà em để nó hơi nguội rồi đó, thì em nêm buông mắm tôm vô nha. Chứ còn em đừng có để nó đang sôi sùng sục vậy, em bỏ cái muỗng mắm tôm vô thì nó bay mùi lên, nó dậy trời dậy đất cái nhà em, nó hôi rình luôn á. Nó không có ngon. Lúc nào mà trong cái mấy cái giai đoạn mà em cũng có tắt lửa để nó nguội bớt đó, hay em lúc em ăn lược xương đó, thì lúc đó em nêm một hay hai muỗng canh mắm tôm thì em nêm lúc đó. Còn không, thường đó là chị nêm vô trong cái tô. Thì mắm tôm nó thường đó, có người để nguyên, có người thích là pha thêm, múc một miếng nước lèo rồi pha cho nó loãng ra. Thì cái cách nào nhà mình ăn thích, cái kiểu nào mình làm cái kiểu đó. Bây giờ bún thì mình trụng đi. Rồi, để cho cái tô bún riêu nó ngon, thường chị làm cái tô của chị cho nó nóng. Yeah. Tức là chị bỏ bún vô, chị để vô microwave cho nó nóng. Sau đó đó ha, thì chị để thịt vô, rồi chị múc riêu cua chị để vô. Nếu Hoàng Tính thích ăn chả lụa thì Hoàng Tính để lát chả lụa vô. Rồi mình rắc hành ngò lên. Rồi sau đó mình mới múc cái nước lèo vô. Trong cái nước lèo đó nó có đậu hũ, nó có cà chua. Rồi mình bỏ hành ngò lên, rắc một miếng tiêu lên. Rồi mình ăn cho nó thiệt là nóng với cái rau mà mình đã làm. Nhớ là rau đó Hoàng Tính. Yeah. Lúc nào chị cũng nhắc mọi người là tất cả mọi thứ là nên quay cho nó ráo. Bởi vì cái tô mình cố gắng làm cho nó nóng lúc này nè. Mà cái dĩa rau của mình nó nước không thì khi mình bỏ vô nó sẽ bị nguội đi. Và nó cũng làm giảm đi cái chất lượng ngon của cái tô bún riêu của mình. Ăn cái gì có rau đó thì cũng nhớ là khi mà rửa xong rồi quay cho nó thiệt là ráo, thì giữ được cái nóng của cái tô bún riêu. Chứ còn có một số người thì ăn rau trụng thì rau trụng nó cũng mất ngon đi. Rồi em ăn kèm với lại bỏ mấy cái cọng kinh giới vô, em sẽ thấy một cái miếng bún riêu nữa. Rồi tuy em không phải nấu bằng riêu cua nhưng mà nó cũng đậm mùi của một cái món bún riêu bắc á. Quan Tính. Sao? Có đã muốn nấu bún riêu chưa?
Chắc em phải về em làm quá chị ơi. Không quá thật sự ra thì em có hai cái choi lựa chọn. Một là bún riêu, hai là cháo gà, rồi làm thêm cái gỏi gà nữa. Còn cuối cùng em ra chợ Trường Nguyên, cũng ra chợ Trường Nguyên luôn. Em thấy con gà tam vàng nó ngon quá, em mua luôn con gà. Em về em làm cho nó lẹ. Chứ em cũng định em nấu bún riêu thôi chị. Nhưng mà cái yêu cầu của chị trong cái món bún riêu này là gì thưa chị?
Yêu cầu đó là nước lèo nó phải thơm ngon. Cái riêu cua nó không có rã ra hết trong nồi. Rồi là rau á, thì phải có ăn kèm á, phải có rau thật là ngon, thật là khô ráo. Và ăn một cái tô bún nó phải thật là nóng trong cái mùa. Còn lạnh này á, thì mình sẽ thấy nó ngon. Yêu cầu nó rất là đơn giản em. Tức là mình làm sao cái tô bún của mình thật nóng. Cái mình có một cái dĩa rau nó thật là ráo. Rồi nước lèo khi mình húp vô mình sẽ thấy nó rất là thơm ngon. Tùy theo các anh chị, các bạn nêm nếm. Ví dụ nhà không ăn mặn mình nêm nó hơi lạc, thì lúc này mình cho một xíu mắm hay mình cho một miếng mắm tôm. Rồi mình dắt miếng chanh, mình bỏ ớt vô, bỏ miếng ớt bằng vô. Thì mình ăn thì tùy theo, trong nhà thường đó là cũng có người ăn đậm đà một chút. Còn có người bị bệnh nọ bệnh kia thì ăn nó nhạt hơn một chút. Thì tùy đó, mình nêm nó vừa phải rồi sau đó mình nêm thêm khi mình múc ra tô của từng người. Thì nó chỉ có đơn giản là nó nước lèo nó thơm ngon, nó đúng, nó có mùi bún riêu như Hoàng Tính. Chứ còn nếu mà em nấu mà nó không có mùi bún riêu, em không có bỏ kinh giới vô em ăn, nó thiếu mùi bún riêu dữ lắm đó.
Đúng, nó lạc lẽo lắm chị. Dạ vâng. Qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị gọi vào để hỏi thêm về cái món ăn ngon này, hay hoặc là quý vị có những cái cách nấu nào đặc biệt khác nữa thì quý vị cứ gọi vào để cùng tham gia trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với là chị Mỹ Liên và Hoàng Tính nhé. Trên đường line xin được mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Người đó xin mời lên tiếng.
Dạ, người đó tên là Quảng Xuân, xin chào người đó.
Dạ, nó đó. Quảng Xuân chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính.
Good morning.
cái món bún riêu này cả nhà Quảng Xuân ai cũng mê hết á. Mà nãy giờ Quảng Xuân nghe chị Mỹ Liên chia sẻ cách nấu từ đầu tới cuối là nghĩ rồi sống chung nhà với nhau được rồi đó.
giống
đi, dọn qua ở gần nhà đi.
Hổng hát một chi tiết. Quảng Xuân trước đây thì cũng bị một cái phốt là có một lần quên dặn lửa nhỏ cho riêu vô nó tan nát. lâu rồi. Sau này Quảng Xuân có nghe một cô bạn nói thôi mày hấp đi. Giống như mấy người bán đó, hấp xong tới đâu thì ăn tới đó, múc lên nhìn thấy nó cũng đẹp. Cũng được. Quảng Xuân có một cái khác một chút xíu với chị Mỹ Liên mà Quảng Xuân cũng muốn chia sẻ, thì cái này ai cảm thấy hợp thì làm, không hợp thì thôi. Cái tôm khô đó nó có cái ngộ gì nè, mình ngâm kiểu gì mình ngâm. Dĩ nhiên khi mình dùng máy xay thì dễ rồi, nhưng đối với những gia đình mà không có máy xay tiện hoặc là làm theo kiểu truyền thống mà giả đó, thì nếu mà Quảng Xuân học theo cách của dì của mình đó, là mình ngâm sơ, mình rửa bụi bặm, cái nước đầu tiên đổ bỏ rồi xong ngâm nước ấm, nhưng mà sau đó Quảng Xuân đi luộc nó lên. Thì vì mình luộc cái nước nó giữ lại, mình nấu bún riêu mình đổ chung vào trong cái nồi nước hầm xương này nọ đó, nó rất là thơm ngon. Mình không có mất, tại vì bản thân luộc đi rồi thì nó cũng chẳng có mất nước ngọt là bao nhiêu. Luộc vừa phải thôi chứ không phải luộc mà rụt rã ra hay là hầm. Tại vì mình luộc lên thì cái hơi nóng của cái phần nước luộc mình lấy ra, mình đổ ra cái rây thì lấy cái đó mình lúc đó mình giã ngay lập tức thì nó rất là dễ. Con tôm nó nhuyễn ra nó rất là dễ. Còn Quảng Xuân ngâm nước ấm, nước nóng hoặc là ngâm nước lâu cả bao nhiêu tiếng đồng hồ mà đến khi mình giã hồi cái con tôm nó cũng hơi nó vẫn còn, hay là tại con tôm của mình nó ngon, nó thịt nó dai, Quảng Xuân không hiểu. Nhưng mà đó là cái cách, mà thêm một cách nữa, chúng ta luộc sơ nó đi rồi khi nó còn đang nóng hừng hực đưa xuống vô cái rây, lấy cái nước đó giữ lại nha, đừng bỏ nước đó, thì chúng ta sẽ giã nó rất là dễ. Chỉ vậy thôi, còn ngoài những chi tiết nãy giờ chị Mỹ Liên chia sẻ thì Quảng Xuân cảm thấy rất là tâm đắc với nồi bún riêu mà chúng ta không cần phải có cua đồng. Ở đây mà đâu ăn cua đồng đông lạnh thì cũng được thôi, nhưng nó không ngon. Thôi thì mình nấu cái kiểu này thì cũng dễ. Với lại còn một cái cách nữa Quảng Xuân chưa bao giờ thử qua nha. Nhưng mà Quảng Xuân thấy một cái chị bạn ở LinkedIn làm rồi và cho mình ăn cái tô bún riêu đó tuyệt vời. Thậm chí xin lỗi nha, còn ngon hơn cả cua đồng nữa. Hay là tại cổ khéo, cổ nấu ngon. Mình đến cái mùa mà con crawfish đó chị. Mùa về thì làm cái động tác cũng giống như là cua đồng ở Việt Nam. Cũng nó còn tươi, nó còn sống gì đó, rồi về cũng xay ra rồi. Nhưng phải rửa cho thiệt sạch xong, rồi xay, rồi cũng gạn, cũng lấy cái phần nổi lên thì là cái riêu. Ăn rất là ngon. Và dĩ nhiên cổ cũng chế biến thêm trong cái phần riêu đó, cổ cũng này nọ, nêm nếm. Thì cái đó Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ thêm trên... để cho quý vị đồng hương nào lưu ý đến mùa crawfish mà nó rẻ, vô mùa đỉnh điểm, mình có thể mình thử chế biến cái món bún riêu mà bằng cái con crawfish đó. Ngon tuyệt vời luôn. Nhưng Quảng Xuân chưa bao giờ thử cách đó, tại Quảng Xuân nhà ít ai ăn crawfish đó. Dạ.
Mùa đại làm đại đi chứ, có đâu sợ. Ăn cũng hết đem lên đây nè, mà không chạy qua bên nhà chị Mỹ Liên kìa. Tập hợp
chắc chắn là sẽ ngon rồi đó Quảng Xuân, chắc chắn là profit là sẽ ngon rồi.
Dạ.
Mà mình có cái khối nào xay nó mạnh mạnh chút hoặc là nó bén chút, bự chút, chứ khối nhỏ nhỏ mà mình ở trong gia đình làm thì làm nó hơi cực. Mà Quảng Xuân thì chưa có nghĩ đến sẽ làm thử, nhưng mà đến mua cái... được.
À xay tôm hay là nói xay
cái con crawfish cái con crawfish á. Nếu mà ai mà có cái khối đá bự chịu khó ngồi giả nó. Nhưng mà mình không phải mình đạo đức giả gì, mà tự nhiên nó đang sống nhăn răng gì. Nên mình làm mình cũng sợ, mình bây giờ hồi xưa nó khác. Hồi xưa ngồi cắt cổ gà này nọ rồi ăn phải ăn tươi, ăn con đó phải nhảy soi sói. Rồi bây giờ thì qua đây nó riết mình ăn đồ frozen, đồ ướp nước đá riết quen. Thành ra
đưa con gà sống là đứng khóc.
mà cái này đạo đức giả lắm. Ví dụ con crawfish nó đem về phải tươi mới ăn đúng không, nó chết ăn nó kỳ cục nó thôi. Thì làm rồi xào đổ lên rồi hấp rồi cam rồi bắp gì thì không thấy sót, nhưng mà tự nhiên bỏ vô nó đang còn sống nhăn răng mà bỏ vô mình xay trước mặt mình, hay là mình giả đâu có mấy cái cảm giác gì nó rờn rợn đó có sao á. Nhưng mà ăn thì vẫn là ăn con sống chứ ai ăn con chết, khổ vậy đó. Nhưng mà Quảng Xuân thì... đó thành ra nhiều khi kể bạn bạn đó giống như mình nói là cũng là đạo đức giả. Mày ăn ăn mà ăn phải ăn sống mày mới chịu. Giống như bây giờ mình ăn cái con gì ta, con
ăn, ăn hồi bự chứ không phải ăn một con nữa.
Dạ đúng rồi Thành. Nhưng nếu Quảng Xuân nói là nếu các anh các chị mà gia đình mà cảm thấy muốn nấu nồi bún riêu một cái hương vị lạ mà thơm ngon mà thậm chí còn ngon hơn cả nấu với cua đồng thì thử đi, bữa nào mua cua crawfish là làm thử rồi sao. Quảng Xuân thì chưa thử. Nhưng mà Quảng Xuân ăn rồi, ăn được một ăn của cái chị bạn nó, trời ơi nó ngon khủng khiếp luôn, nó ngon lắm đó, ngọt ngon thơm ngon. Quảng Xuân cảm ơn sự chia sẻ của chị Mỹ Liên ngày hôm nay và anh Hoàng Tính, chúc sức khỏe chị Mỹ Liên, anh Hoàng Tính cùng gia đình. Quảng Xuân xin chào,
chúc Tết sớm Quảng Xuân nha.
Dạ. Hai tuần nữa gặp nha, không biết có gặp được chị nữa không. Dạ ba chị.
Vâng, cái đó cũng là một cái cách nấu. Cảm ơn chị Quảng Xuân nha. Phải gọi là rất là nhiều quý vị đồng hương của chúng ta nấu bún riêu lắm. Và chắc chắn là một trong những cái cách của chị Mỹ Liên cũng góp phần vào trong cái cách nấu nướng của quý vị đồng hương của chúng ta, hay hoặc là tất cả những cái món gì đó mà chị Mỹ Liên đã gửi đến cho chúng ta. Thì nếu mà quý vị chưa biết cái món đó thì đó là một cái cách mà chúng ta làm cho món mình nó ngon. Và nếu mà quý vị đã biết rồi, bây giờ là cộng thêm chị Mỹ Liên nữa, thì quý vị sẽ tìm ra một cái cách nào đó nó là ngon hơn nữa, phải không thưa quý vị? Cái món ngày hôm nay, bún riêu, thì thật sự ra mà nói thì đối với Hoàng Tính, thì Hoàng Tính cũng thường cũng nấu bún riêu lắm. Nhưng mà qua những cái cách của chị thì Hoàng Tính cũng học được rất là nhiều lắm. Hy vọng cũng sẽ cải thiện được cho mình cái cách mà nấu bún riêu ngon ngon. Rồi mai mốt cũng chừng cái Hoàng Tính để mời chị ra ăn cái quán mà quán bún riêu Hoàng Tính không chừng ha chị ha.
Hay đó, cái đó hay.
Phải không? Biết đâu được đâu, phải không? Biết đâu được đâu. Mình chỉ chuyên bún riêu thôi chị. Mình không nấu những gì. Tại sao ở đây người ta có những cái món quán phở nè, chuyên trị về phở, hoặc là có món bún bò Huế nè, ra ngoài đó là chuyên trị bún bò Huế, thì tại sao mình không có một cái quán mà chuyên trị về bún riêu không? Bún riêu sáng, bún riêu chiều, bún riêu tối, ăn lúc nào cũng bún riêu thôi. Đó, chị ha. Thì tất nhiên ngày đó là mình sẽ làm đủ loại bún riêu hết trơn, bún riêu cua đồng, rồi bún riêu chân giò heo, hoặc là bún riêu như kiểu của chị nữa. Trời ơi, phải gọi là vô vàn những kiểu bún riêu mà chúng ta ăn, phải gọi là ngon tuyệt vời hả chị?
Đúng rồi em.
Không, nếu mà chị mà nói mà đúng rồi em, thì chắc chắn là không chừng hai chị em mình hợp tác thì mình mở cái tiệm chuyên môn về một cái loại thôi đó chị, thì chắc chắn là hấp dẫn vô cùng hả chị ha.
Các bạn thính giả nghe đài ấy, mà đi chợ hay là đi đâu mà gần thế nào cũng ghé vô giờ mặt Quảng Tính.
Rồi nhìn coi chị Mỹ Liên sao đó chứ. Trên đường lại có một vị thính giả Hoàng Tính mà chị Mỹ Liên xin được chào hả? Hello, xin chào.
Chào cô Mỹ Liên.
Dạ chào chị.
Rồi.
Tôi góp ý thêm á.
Dạ,
bún riêu hay là hoặc bún bò. Dạ. Cho thêm ít thơm vô.
Thơm.
Nó riêu mà nó thơm mà nó rất là.
Dạ vâng, cũng hay. Dạ Hoàng Tính thấy.
Còn nấu thơm mà lúc nấu nước lèo đó hả chị?
Dạ vâng, cho vào trong nước bún riêu đó.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Sắp nhỏ cho vô.
Sắp nhỏ cho vô.
Nó riêu, cái riêu mà nó ngon lắm.
Dạ vâng.
Dạ. Bún bò mà cho vào là thịt nó mềm mà nó nhanh chín lắm.
Thì ra bây giờ Hoàng Tính là học thêm được.
Còn ý kiến của cô với của tôi nó giống nhau hết đó.
Dạ.
Tôi chỉ có thêm cho thêm dứa rồi. Ngoài Bắc tôi gọi là dứa. Mình đây gọi là thơm.
Dạ vâng. Dạ. Đúng.
Rất là ngon cô.
Dạ, dạ.
Còn nấm ruốc thì mình cho cái lúc mà mình nước nó còn lạnh ấy. Chứ tội gì mà cho nó đều ngon lắm. Bún riêu là phải có mắm ruốc.
Dạ
ngon.
Dạ vâng.
Dạ.
Mình tôi ở tôi hòa nước, cái son nước còn đang lạnh nhá, son nước lèo đó. Cái mình cho được chừng hai cái muỗng súp này, họ ở tiệm nó ăn phở hay nào hoặc một muỗng nó tùy ý mình.
Tôi
cho cái nước nóng mà tôi đánh cho nó tan ra, xong rồi là tôi gạn bằng cái nước vào trong cái son bún riêu đó. Thế nào nó hỗn hợp đều hết cả. Mà nó không có mùi. Không có mùi mắm ruốc. Rất là ngon. Thôi tôi chỉ ý kiến vậy thôi. Xin cảm ơn cô và cảm ơn chú.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn bác nha. Chúc bác một ngày vui. phải gọi là chị Mỹ Điền thấy không, cái cách nấu phải gọi là muôn màu muôn vẻ chị ơi. Khi mà mình nói đến cái món bún riêu thì Hoàng Tính thấy, còn đối với Hoàng Tính nha thì chị ha, đối với em giờ em bật mí chị luôn, em không bỏ cái mắm vào trong cái nồi nghe đó, mà giống như cái cách thứ
nhà,
hai
ví dụ,
cái cách thứ hai của chị á, đúng cũng cái nhà cũng cái thí dụ đó, tức là tại vì có những người mà họ không có thích bỏ mắm vô, thử ra em để riêng ra, nếu thích á thì ok, sau khi mà bỏ ra tô rồi đó, muốn bỏ một muỗng mắm hay hoặc là nửa muỗng mắm thì ok mình cứ bỏ thôi, còn ngoài ra thì em không dám bỏ vô trong cái nồi. Mà cái mắm á thường á là em bỏ vô hai cái món của em. Cái thứ nhất là cái món mà hai tuần trước chị em mình nói đó là cái món bún bò Huế. Mà tính lại trộn chung bỏ vô trong đó thì nó mới dậy lên cái mùi. Mà cái món tiếp theo nữa đó là cái thật sự người ta kêu là bún mắm, là thực ra em phải bỏ vô mắm để mà em pha chung rồi để em làm ra một cái nồi bún mắm. Còn ngoài ra cái bún riêu này em hoàn toàn em để riêng ra, tại vì các bé ở nhà thì cũng không có thích cái mùi mắm lắm trong cái món bún riêu, nhưng mà rất thích cái mùi mắm ở trong cái bún bò Huế hay hoặc là bún mắm thưa chị.
Đúng rồi em. Dạ. Nhưng mà vậy nè, các cụ mà lớn tuổi, các cụ bà mà nấu mà thiếu cái mùi mắm tôm vô là các cụ ông húp vô cái là chê đó.
Không? Đúng.
Tại vì chính các cụ ăn từ bé rồi, từ nhỏ từ lâu rồi là phải có nêm ở trong đó. Mà em nấu mà em không nêm là thế nào em cũng bị các cụ chê là không có ngon đó.
Đúng vậy, mỗi người có mỗi cái cách khác nhau thưa quý vị.
Đúng rồi, tùy theo cái thành phần trong gia đình ăn nữa.
Đúng.
Mỗi cách mùi quá cháu ăn được.
Dạ vâng, mỗi cách đều có những cái rất là hay, rất là riêng lắm. Rồi, xin được mời người đẹp trở lại.
Ồ, có một chi tiết này Quảng Xuân muốn nói rất nhanh là hai cái mắm hoàn toàn khác nhau, mặc dù nó là mắm là giữa mắm tôm với mắm ruốc.
Đúng.
Mắm ruốc là cái món mắm đặc trưng để nấu bún bò Huế không thể thiếu được. Mà mắm tôm á, là khi mình nấu mình nêm nếm hoặc mình nêm ở ngoài mình cho vào nồi nước lèo. Thì có thời gian đầu Quảng Xuân qua đây để kiếm mắm tôm khùng điên luôn á. Người ta cứ đưa ra mắm ruốc ở ngoài về ăn nhầm lộn. Thành ra bây giờ thì trên thị trường các chợ Việt Nam châu Á mình đã có bán mắm tôm đúng nghĩa là mắm tôm. Thành ra Quảng Xuân chỉ muốn bổ sung thêm cái ý đó. Chúng ta nấu bún riêu mà chúng ta để mắm ruốc á, thì nó lại lộn qua cái mùi khác. Còn nấu bún bò Huế thì lại không thể thiếu mắm ruốc. Quảng Xuân chỉ muốn bổ sung cái ý kiến đó.
Ruốc Huế giờ nó đầy hết, thành ra trong tủ lạnh là phải có một hũ ruốc Huế với hũ mắm tôm đó.
Hai cái đó khác nhau đúng không chị Lưu?
Mắm ruốc khác, dạ. Đúng rồi chị.
Quảng Xuân chị muốn nói thêm cái đó. Cảm ơn chương trình.
Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thì thời lượng chương trình của chúng ta cũng đã không còn nhiều nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều đã nhín chút thời gian đến với chương trình. Chúc chị một ngày thiệt là vui vẻ. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những lần tới nữa. Chúc chị bình an nha. Rồi mời chị gửi lời ta chào nè.
Xin chào tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài. Chào Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Rất là mong mọi người bình an.
Dạ vâng.
Khỏe mạnh, dạ chờ vâng. Vaccine và ăn một cái Tết vui vẻ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong những lần tới.
Rồi, chào em.
Dạ vâng, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thật là bình an.